Tôi thì ở trong quân đội 37 năm. Thế và lúc nãy có anh bạn hỏi là 30 năm trước tôi đã ở trên xe tăng vào Dinh Độc Lập như thế nào đó. Thì tôi xin tạm mở cái ngoặc để trả lời trước hết một chút. Tức là tôi không phải là người tiếp thu cái Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 75, mà đây là một cái trục trặc. Trục trặc có nghĩa là lúc bấy giờ đó thì tôi là phó tổng biên tập của báo Quân đội Nhân dân. Tôi đi cùng với một số đông anh em phóng viên và anh em chụp ảnh của Quân đội Nhân dân đi vào các cái chiến trường ở miền Nam. Và 30 tháng 4 đó thì tôi đã làm cái việc của phóng viên nhà báo, mà tôi đến Dinh Độc Lập Sài Gòn vào buổi trưa ở trên cái chiếc xe tăng thứ ba, mà tôi thường nói là trên cái tốp xe tăng đầu tiên chứ không phải là chiếc xe tăng đầu tiên. Thế và lúc bây giờ do tôi làm báo cho nên tôi không có cái trách nhiệm gì về nhận cái đầu hàng của tướng Dương Văn Minh trưa 30 tháng 4. Thế nhưng mà có một cái điều trục trặc xảy ra, tức là các viên tướng chỉ huy của quân đoàn 2 đến Dinh Độc Lập trưa đó thì đến tận tối mới đến nơi. Đó, cho nên là cái khoảng thời gian từ trưa đến chiều đó thì tôi là sĩ quan cao cấp nhất, có thể nói là đại tá duy nhất có mặt tại chỗ. Thế thì ở trong cái luật của Quân đội Nhân dân đó, người ta gọi là điều lệnh đó, thì chỉ được coi là cán bộ cao cấp là từ đại tá trở lên, đại tá, thiếu tướng, trung tướng, vân vân. Thế do đó nên tôi cũng là sĩ quan cao cấp duy nhất có mặt từ buổi trưa đến buổi chiều ngày 30 tháng 4. Do đó mà ba vị trung tá là trung tá Bùi Văn Tùng là chính ủy của lữ đoàn xe tăng đó, và một trung tá là bảo vệ của quân đoàn 2 thì cùng vào gặp tôi và yêu cầu tôi là lên gặp những cái người trong chính phủ của miền Nam ở trong cái phòng khách lớn. Thế thì lúc đầu tôi từ chối bởi tôi bảo là tôi không có trách nhiệm, tôi đang lo viết cái bài báo của tôi để gửi ra Hà Nội để sáng ngày mai báo Quân đội Nhân dân đăng đăng gấp, cho nên là đây không phải trách nhiệm, cho nên tôi không nhận. Thế nhưng mà sau đó gần 40 phút đó thì hai vị đó lại đến và bảo chúng tôi chờ hoài mà chưa có ông tướng nào vô hết của quân đoàn 2 đó. Do đó nên tôi để cho cái chính phủ hơn 40 vị mà chờ đợi lâu quá thì bất tiện. Cho nên chúng tôi xin yêu cầu là ông cứ vô đi để mà gặp họ. Thế thì tôi suy nghĩ một lúc và cũng do cái bài báo của tôi đã viết xong, mấy cái bài báo đó thì tôi còn nhớ cái câu đầu tiên là thế này, là tôi viết bài báo này trên tầng 2 của Dinh Độc Lập của Tổng thống Sài Gòn. Đó. Thế và tôi nghĩ một lúc thì sau tôi nhận là vào gặp cái chính phủ của miền Nam. Và khi tôi vào đó thì lúc bây giờ còn có 37 người trong phòng lớn và tướng Dương Văn Minh đã đứng dậy và nói rõ rằng là chúng tôi đã chờ quý ông từ sáng để mà bàn giao chính quyền. Thế thì tôi cũng không nghĩ tại sao tôi lập tức trả lời rằng là chính quyền của các ông đã sập đổ từ sáng nay rồi, các ông không thể giao cái gì mà còn không còn có trong tay. Thế mà tôi thấy họ buồn lắm, họ cúi đầu xuống tất cả. Thế thì tôi mới thấy cần phải an ủi một chút. Thế tôi có nói là các ông yên tâm, hôm nay là ngày vui của tất cả dân tộc chúng ta, là chiến tranh đã chấm dứt và từ nay đã có hòa bình. Tất cả mọi người Việt Nam đều chiến thắng, chỉ có phía Mỹ là thua thôi. Và bây giờ chúng ta đã có hòa bình để xây dựng. Thế đến lúc đấy tôi thấy là ông Thủ tướng Vũ Văn Đậu bắt đầu cười. Thế đó là tôi nói tóm tắt cái, cho nên tôi không bao giờ coi cái việc mà gọi là nhận đầu hàng gì của chế độ miền Nam, mà tôi cũng không bao giờ coi đây là cái thành tích. Tôi chỉ mừng là mình được chứng kiến một cái ngày mà chiến tranh đã chấm dứt và có thể mở ra một cái thời kỳ phát triển, xây dựng lại và hòa hợp dân tộc của dân tộc ta. Thế còn vừa rồi có bạn hỏi rằng là nếu mà tôi là đại tá thì tại sao tôi lại bỏ cái chức, cái quyền này đi để mà sống một cuộc đời lưu vong. Thế thì tôi nói thật là sau năm 68 đó, thì tôi lại được, từ năm 1982 thì tôi từ Quân đội Nhân dân được chuyển sang Báo Nhân dân, và tôi làm là phó tổng biên tập của Báo Nhân dân. Và kể từ năm 87 tôi còn kiêm là tổng biên tập của Báo Nhân dân Chủ nhật, tức là tờ tuần báo Chủ nhật. Thế thì cứ với cái chức vụ là phó ban của đảng đó, thì có thể nói là quyền lợi là lớn lắm, bởi vì chúng ta cũng biết là đây là cái chế độ mà do đảng lãnh đạo, cho nên cái lương của tôi là cao hơn cái lương của phó tổng biên tập Báo Nhân dân đó, là cao hơn là một vị trung tướng ở bên quân đội. Thêm vào đây nữa là cái lộc thì nhiều vô cùng, mà nếu mà bây giờ nữa thì có thể nói lại còn gấp bao nhiêu chục lần nữa. Có xe ô tô riêng, có người lái xe riêng, có thư ký riêng, có người để mà lo những vấn đề vật chất riêng cho đời sống của mình, và không biết bao nhiêu những phụ cấp làm thêm, phụ cấp đi công tác và phụ cấp đi nước ngoài các thứ vân vân. Thế nhưng mà tôi luôn luôn nghĩ rằng cái việc mà tôi từ nhỏ, từ năm 1918 tham gia quân đội và tham gia cách mạng đó, là cái chính là đem lại cái hạnh phúc cho nhân dân, cái độc lập cho dân tộc. Thế mà nếu mà mình mà dân tộc mình mà không được tự do, và tôi cứ đinh ninh là sau năm 75 đó là dân tộc ta có độc lập về hình thức, nhưng mà nhân dân chưa có tự do đầy đủ. Cái điều đó là điều mà tôi đau lòng nhất, bởi vì tôi nói thật với các bạn là tôi cũng được là cử đi nước ngoài và làm một trong những nhà báo mà đi nước ngoài nhiều nhất. Đến năm 75 đó tôi đã đi đến 27 nước trên thế giới, không chỉ tất cả những nước xã hội chủ nghĩa lúc bây giờ, nhưng mà những Rumani, những Ba Lan, những Liên Xô, Trung Quốc, Triều Tiên, Mông Cổ, rồi cả những cái nước nhỏ như là Kyrgyzstan, Uzbekistan, thì tôi lại còn đi rất nhiều nước tư bản, sang Mỹ dự Liên Hợp Quốc. Mà do đó cho nên rằng là tôi thấy rằng là mình còn kém, người ta xa quá. Và một trong những cái kém lớn nhất mà làm tôi đau nhất là dân không có tự do, báo chí không có tự do, chỉ có duy nhất một đảng, thì làm sao mà có thể một mình một ghế ngồi, làm sao mà có thể không đẩy ra cái độc đoán, và làm thế nào để có thể chống tham nhũng được. Do đó cho nên tôi thấy là cái cuộc cách mạng này nó không hẳn, nhưng nó bị què quặt, phải đẩy tới nữa, phải có độc lập thật sự và phải có tự do thật sự cho công dân, thì dân tộc ta mới ngẩng cao đầu, không kém gì các nước láng giềng như Thái Lan, như Philippines, cả như Trung Quốc, như là các nước khác nữa. Thế do đó mà nó thúc đẩy tôi là con người có đầu óc, có trách nhiệm với đất nước, phải nhìn ra được con đường nào là con đường đúng, con đường đem lại thật sự tự do, hạnh phúc, độc lập, quyền sống của dân tộc. Và do đó mà tôi cảm thấy rằng 15 năm nay đó, tuy là cuộc sống của tôi đầy những khó khăn, đầy những trắc trở, thế nhưng mà tôi không tiếc gì cuộc sống cũ, mà tôi thấy là cuộc đời của chúng tôi 15 năm nay là có ích cho dân tộc, có ích cho nhân dân hơn là cái thời kỳ trước đây. Và do đó mà tôi xác định là dù có những khó khăn, nhưng phải luôn luôn sát cánh cùng đồng bào, cùng những người nghèo khổ nhất, những người bất hạnh nhất, những người thiếu tự do, bị chèn ép, bị cái chính quyền độc đoán nó làm cho là khổ sở nhất đó, thì được cùng với đồng bào, nhất là cùng với tuổi trẻ, đấu tranh cho một cái nước Việt Nam thật sự là độc lập, dân chủ, tự do, và từ đó mới tìm ra được con đường phát triển cái tốc độ cao, không kém các cái nước láng giềng.